trên trời. Nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì như chạp choa kêu vang. Dẫu tôi biết được hết tất cả mọi điều, chân lý tin cậy mọi sự, trong cậy mọi sự đến chiều mọi sự. Đêm thứ tha giữ cơm răng giữ, đêm kim tôm đến chung khoe mình, đêm yêu thương xóa bao ghen tị, đêm tin yêu lấp lối nghi ngờ. Chân lý tin cậy mọi sự, trong cậy mọi sự nên chịu mọi sự. Đêm thứ tha giữ cơm răng giữ, đêm kim tôm đêm chung khoe mình, đêm yêu thương xóa bao gân tỉ, đêm tin yêu đến chung nghi.
Và bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng học lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học để biết một số những cái biểu hiện của tình yêu là như thế nào. Đặc biệt là như trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 mà khi nãy chúng ta đã được nghe hát. Thì ở đó cho chúng ta thấy một số những sự bày tỏ cụ thể của tình yêu là như thế nào. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm để biết một người có tình yêu thì nó sẽ có những cái sự thể hiện ra sao. Và chúng ta biết rằng đó là chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Và trong đó thì trước hết á, chúng ta nhận tình yêu từ nơi Chúa và sau đó chúng ta bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Rồi bởi nhận lấy tình yêu đó thì chúng ta cũng có thể yêu mến tha nhân, tức là những người lân cận như mình. Và tất cả những điều này đó thì được tóm lược lại bởi chính Chúa Giê-xu. Nó thành ra hai điều răn nền tảng hay là căn bản tóm lược toàn bộ các ý muốn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời, tức là luật pháp. Cho nên chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận như mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong sách Nhã Ca, là một trong những cái quyển sách rất là sâu nhiệm và bày tỏ cho chúng ta về tình yêu là như thế nào. Và ở đây thì nếu ai đã từng được học về sách Nhã Ca thì chúng ta biết đó là câu chuyện tình giữa vua Salomon và một nàng thôn nữ tên là Sulamit. Và ở đó diễn tả về tình yêu và sự luyến ái của cả hai vợ chồng này. Nhưng mà nó đã được dùng qua cái câu chuyện tình đó để mà ví sánh với tình yêu của Đức Chúa Trời và con dân của Ngài, hay là tình yêu của Cơ Đốc nhân với Đấng Christ. Cho nên thì đây là một trong những quyển sách rất là sâu nhiệm. Và chúng ta biết rằng đó, đặc biệt là đối với người Do Thái ngày xưa đó, thì họ có một cái sự ví sánh về một số những sách ở trong Thánh Kinh với đền thờ Jerusalem. Thì chúng ta biết rằng đền thờ nó gồm có khu vực hành lang lộ thiên ở bên ngoài, sau đó thì cái phần ở bên trong thì sẽ có nơi thánh, và sau cùng là nơi chí thánh, nơi đặt cái hương giao ước của Chúa. Thì người Do Thái họ ví sánh sách Châm Ngôn giống như là khu vực hành lang, nơi mà dân sự của Chúa khi mà họ nhóm hiệp lại với nhau để thờ phượng Chúa thì họ gặp gỡ nhau. Cho nên sách Châm Ngôn được diễn tả là cái mối liên hệ giữa các con cái Chúa trong vòng dân sự của Chúa với nhau, hay là mối thông công giữa vòng các thánh đồ. Cho nên ở đó dạy chúng ta về cái cách cư xử một cách thực tiễn ở trong cái cuộc sống thực tế là như thế nào. Rồi sau đó thì họ ví sánh sách Thi Thiên với lại nơi thánh. Nơi thánh là nơi mà dâng các của lễ cho Đức Chúa Trời. Trong đó có của lễ của sự ngợi khen, của lễ của sự cảm tạ và của lễ của lời Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là Thi Thiên là một quyển sách nói lên về sự thờ phượng Đức Chúa Trời và việc dâng lên Chúa các của lễ, trong đó có sự ngợi khen, có sự cầu nguyện. Và sau cùng thì họ ví sánh nơi chí thánh với lại sách Nhã Ca. Tại vì trong sách Nhã Ca đó thì ghi lại cho chúng ta về một cái sự tương hiệp một cách riêng tư, một cách mật thiết với chính mình Chúa. Vì theo luật pháp thời Cựu Ước á, thì mỗi năm chỉ một lần vào ngày đại lễ chuộc tội thì thầy tế lễ thượng phẩm sẽ bước vào trong nơi chí thánh, nơi đặt cái hương giao ước, hình bóng về sự hiện diện của Chúa ở giữa vòng dân sự. Và ở tại nơi đó chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm với chính mình Chúa trong cái mối tương giao mà thôi. Cho nên đây là một trong những sự cực thánh, và sách Nhã Ca đã được ví sánh với nơi chí thánh đó. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, sự tương giao một cách riêng tư và mật thiết với chính mình Chúa là trong tình yêu. Và đây cũng là một điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về điều này. Chúng ta biết rằng đó, giá trị của tình yêu theo như lời Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Giống như khi nãy chúng ta nghe qua bài hát diễn tả thơ Côrintô thứ nhất đoạn 13. Thì ở đó nói lên cho chúng ta biết rằng cho dù chúng ta có đức tin đến nỗi dời núi, chúng ta có thể có sự thông tuệ các sự ở trên trời dưới đất gì đó, thượng thông thiên văn hạ thông địa lý trung quán nhân sự, tức là cái gì cũng hiểu sâu rộng hết phải không, trên trời dưới đất dưới biển gì là biết hết trơn. Nhưng nếu không có tình yêu thương thì chẳng ra gì hết. Và cho dù một người có thể là bán cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, thậm chí là bỏ thân mình để chịu đốt đó, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Nó có thể đem ích lợi đến cho người khác nếu như chúng ta ban tặng của cải, tiền bạc cho người khác được ích lợi. Nhưng mà chính người đó nếu làm việc đó mà không bởi động cơ yêu thương thì chẳng ích lợi gì cho mình hết đấy. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng có thể có nhiều điều, làm nhiều điều mà không có tình yêu thương thì điều đó trở nên hư không. Và chúng ta biết rằng đó, lời của Chúa ở trong thơ Ê-phê-sô, xin lỗi, ở trong bức thơ gửi cho hội thánh Ê-phê-sô trong sách Khải Huyền đoạn 2 á, thì cũng ghi lại cho chúng ta điều mà Chúa nhận định về hội thánh Ê-phê-sô. Họ có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà một khuyết điểm làm cho tất cả những cái ưu điểm đó hoàn toàn bị lu mờ, thậm chí là trở nên vô giá trị. Và Chúa nói rằng đó, dù họ có đức tin, dù họ có sự trung tín, dù họ sắc son ở trong lời Chúa và sốt sắng ở trong công việc của nhà Chúa nữa, xong điều Chúa trách họ đó là họ đã bỏ mất lòng yêu kính lúc ban đầu. Vậy hãy trở lại và ăn năn đi, bằng không ta sẽ đến và cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Điều đó nó cho thấy rằng một hội thánh mà có thể có nhiều ưu điểm, nhiều đặc điểm nổi trội đi nữa, nhưng mà nếu tình yêu thương bị giảm sút hay là bị mất đi thì nó là một tình trạng tội lỗi phải ăn năn, và cái hậu quả bởi cái điều này mà không ăn năn đó thì Chúa sẽ cất dân đèn khỏi hội thánh đó nữa. Điều này nói lên cho chúng ta thấy Chúa đánh giá về tình yêu một cách rất là quan trọng. Cho nên chúng ta khi nói về tình yêu thì xin Chúa giúp cho chúng ta, vì hơn ai hết hội thánh của Chúa là một hội thánh nhận được tình yêu, được thành lập bởi tình yêu, và một hội thánh thể hiện tình yêu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của tình yêu thương. Trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu số 18 thì lời của Chúa cũng nói rằng chớ yêu mến bằng lời nói và bằng lưỡi, nhưng mà phải bằng việc làm và lẽ thật. Cho nên tình yêu á, là một động từ. Chữ yêu nó là một động từ. Động từ nó nói lên hành động. Cho nên tình yêu không phải nó chỉ là những lời nói hoa mỹ, những cảm xúc đê mê, mơ mộng, nhưng mà nó cần phải được thể hiện bằng những hành động một cách cụ thể. Thì tình yêu đó mới là tình yêu thật. Cho nên chúng ta biết rằng tình yêu giả dối á, là nói yêu mà không có hành động gì cả. Và tình yêu giả dối cũng là hành động mà không bởi tình yêu. Cho nên chúng ta biết rằng tình yêu thật là một tình yêu được thể hiện bằng hành động. Và sách Nhã Ca, hôm nay chúng ta sẽ học ở trong đoạn 7 từ câu 10 đến câu số 13 để chúng ta có thể biết được một người mà được dầm thấm trong tình yêu thì thể hiện tình yêu đó như thế nào. Và đây không phải chỉ là mối tương quan giữa chúng ta với chính mình Chúa trong cái chiều thẳng, mà còn là trong cái chiều ngang, là tình yêu đối với nhau. Cho nên những người yêu nhau á, đặc biệt là vợ chồng, cần phải học sách Nhã Ca trong cái mối liên hệ luyến ái giữa vợ chồng với nhau. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ở trong đó nó phải được hòa quyện ở trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Cho nên đây là một trong những điều cực thánh, bởi vì hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập. Và Chúa Giêsu xác nhận lại cái sự thành lập hôn nhân đó. Và chúng ta biết rằng đó là hôn nhân là thánh, bởi vì Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân trước khi loài người sa ngã vào trong tội lỗi. Cho nên hôn nhân không phải giống như một số những cái quan niệm của các tôn giáo, triết lý, và thậm chí có một cái hệ nó thuộc về Thiên Chúa giáo. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, họ cũng coi hôn nhân là ô uế. Vì vậy một người muốn có một đời sống thánh khiết, người đó phải độc thân mới hầu việc Chúa, mới phục vụ Chúa được. Và chúng ta biết rằng cái điều đó là sai trật đối với ý định của Đức Chúa Trời. Và hôn nhân là thánh. Vì vậy mà chúng ta biết rằng đó, hôn nhân được thiết lập bởi tình yêu. Và vì vậy, hôn nhân đã được Chúa dùng để ví sánh với mối liên hệ một cách riêng tư, mật thiết trong tình yêu giữa Chúa và con người. Cho nên sách Nhã Ca cho chúng ta thấy những cái ý nghĩa rất là sâu xa như vậy. Nhớ, sách Nhã Ca được ví với nơi chí thánh của đền thờ Jerusalem. Bây giờ chúng ta đi vào ở trong sách Nhã Ca đoạn 7 từ câu 10 đến câu số 13. Tôi sẽ đọc từng câu để chúng ta sẽ suy gẫm. Đầu tiên chúng ta thấy trong câu số 10 nói rằng tôi thuộc về lương nhân tôi. Tôi thuộc về lương nhân tôi. Và ở đây đó, nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi, thì điều này á, trước hết á, là nói đến việc cả hai nên một. Ta với mình tuy hai mà một, mình với ta tuy một mà hai. Ở đó là một câu ca dao để diễn tả về tình yêu vợ chồng rất là thân ái, phải không ạ? Tôi rất là thích đối với những cái người mà lớn tuổi á, thì thường thường mấy người lớn tuổi á, thì họ mới còn dùng để gọi người phối ngẫu, người bạn đời của mình á, là mình ơi. Những người trẻ sau này thì không có gọi mình ơi đâu, đúng không ạ? Tôi cũng không có gọi mình ơi nữa, mà tôi là anh với em thôi. Mà đã gọi người bạn đời của mình là mình ơi á, thì đừng có xưng tôi nha. Tự nhiên tôi nghe nó không có gần gũi thân mật gì hết, gọi mình ơi thì nghe nó thân rồi. Nhưng mà phải nói là anh hoặc là em, mình ơi em thì gì đó, là mình ơi anh thế này thế kia vậy đó. Cho nên á, tại sao vậy? Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, nhưng mà là một. Và chúng ta cần lưu ý đến một điều đó, là ở đây là câu chuyện luyến ái giữa vua Salomon và một nàng thôn nữ được đặt tên là Sulamit. Và Salomon á, thì nó có cái căn tự của nó, cái gốc của cái từ đó là Shalom, có nghĩa là bình an, là thịnh vượng, là vui mừng, và thậm chí là quyến rũ nữa. Và Shulamit là cái tên dạng nữ của Salomon. Cho nên Salomon, Shulamit, nó cũng giống như bây giờ mình nói là Michael với lại Michelle vậy đó. Michael là tên dành cho người nam phải không? Michelle là dành cho người nữ. Đó. Cho nên chúng ta biết rằng Shulamit và Salomon á, đồng nghĩa với nhau. Và điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, những người yêu nhau á, thì họ thường có một cái giống như là ảnh hưởng tác động lẫn nhau để nên một. Và lời Chúa dạy chúng ta là như vậy, Chúa kết hiệp vợ chồng là nên một, cả hai nên một thịt. Và không chỉ là một thịt về thân xác, nhưng mà cả trong đức tin, trong cả tâm linh của người đó, nó phải một, tâm tình của người đó phải là một. Cho nên chúng ta biết rằng đó, là với chính mình Chúa, chúng ta nếu dầm thấm trong tình yêu của Ngài, thì chúng ta trở nên mang lấy ảnh tượng của Chúa và có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Vợ chồng á, mà hòa thuận nhau thì biển đông sao? Tát cũng cạn nữa. Đó. Nhưng mà nếu mà vợ chồng mà bất hòa với nhau thì sao? Có cái lưu tát cũng không xong nữa. Đổ bể tùm lum à. Cho nên chúng ta biết rằng đó là khi có một cái sự hòa hiệp với nhau thì sẽ có thể làm nên những việc lớn. Hai người ngủ chung thì ấm. Đúng không? Hai người thì lợi ích hơn là một người. Và sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Đó là cái sợi dây mà nó hòa quyện lại với nhau. Ba cái tao. Đó. Sách truyền đạo đã nói với chúng ta về điều đó. Hai người ngủ chung thì ấm. Nhưng người ngủ sao ấm được. Ngày hôm nay xin Chúa giúp cho chúng ta. Để chúng ta thật sự có một cái mối tương giao. Một cách hòa quyện trong tình yêu với chính mình Chúa. Và nếu là vợ chồng. Hãy nhớ rằng đó. Mình phải nên một. Tôi thấy, tôi nhớ một cái kinh nghiệm hồi xưa lúc mà còn trẻ đó, mà lúc còn đi học á. Chà, cái tuổi đó là cái tuổi mơ mộng yêu đương đồ đẹp đẽ lắm. Thì tôi có người bạn, thì thằng bạn của tôi đó là nó để ý bên cái lớp của mấy cô nữ đó mà. Thì nó chấm một cô và nó tương tư cái cô đó. Thế rồi cô đó cũng có một cái sự đáp ứng chấp chấp mắt lại này kia nọ phải không? Cho nên hai đứa đó nó cũng có những lúc gặp nhau. Và rồi tôi để ý tôi mới thấy thằng bạn của tôi á, hồi trước đó nó không có, nhưng mà sau khi nó có cái mối liên hệ quen biết với cái cô kia trong tình yêu rồi vậy đó, cái tôi thấy nó ngồi nói chuyện nó mà nó cứ chớp mắt này. Nó nói, ủa sao mày con mắt mày có bị bệnh gì không, hồi trước nó đâu thấy đâu mà sao giờ chớp chớp vậy. Cuối cùng mới biết được cái nguyên nhân là tại vì cái cô bạn gái đó là hay chớp mắt. Cho nên nhìn mắt của em sao đó đắm đuối gì không hiểu nữa, ảnh hưởng luôn. Cho nên vợ chồng nó có một cái ảnh hưởng lẫn nhau để mà hòa hiệp. Và bây giờ chúng ta cũng phải nhớ rằng đối với anh chị em trong Chúa, Chúa dạy chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải có một cái sự hòa thuận, hòa hiệp với nhau. Tình yêu đem tới sự hòa hiệp. Cho nên chỗ nào mà chúng ta thấy không có hòa thuận, chỗ nào mà chúng ta thấy đầy dẫy xung đột á, là chỗ đó không có tình yêu. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có Đức Chúa Trời, phải không? Người ta nói như vậy. Nghĩa là nếu các ngươi yêu mến lẫn nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Cho nên một người môn đồ của Chúa là theo Chúa và có Chúa làm chủ trong cuộc đời sống của họ. Thì cái dấu hiệu biểu hiện là họ yêu mến lẫn nhau. Và đây là đại điều răn của Chúa truyền cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Salomon, Shulamit trong câu chuyện của sách Nhã Ca nó nói lên cho chúng ta thấy tình yêu đem tới một cái sự hòa hiệp hoàn toàn. Cho nên chúng ta có yêu Chúa thì chúng ta mới có được cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Và như vậy thì chúng ta mới có thể đồng đi với Chúa được. Chúng ta phải nhớ như vậy. Hai người mà không có trái ý nhau đó, không có thuận ý nhau thì làm sao đi chung được. Đó là điều mà trong sách A-mốt đã nói như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật có tình yêu, để chúng ta có thể được hòa hiệp với chính mình Chúa. Bây giờ câu 10, trở lại với câu 10 phần A. Tôi thuộc về lương nhân tôi. Ở đây nói cho biết rằng đó, trong tình yêu thì nàng Sulamit nói tôi thuộc về lương nhân tôi. Cho nên là một sự dâng mình cho lương nhân. Nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải dâng mình cho Ngài. Trong hôn nhân á, người bước vào trong vai trò làm chồng á, thì dâng chính mình cho người vợ. Và ngược lại, người vợ trong hôn nhân là dâng chính cuộc đời của mình cho người chồng. Không phải chỉ là dành một ít thì giờ, một ít những cái buổi hẹn hò, lúc đó thì chưa phải là hôn nhân. Ngày hôm nay quý ông bà chị em có kết hôn với Chúa Giêsu chưa? Hay chỉ mới hẹn hò với Ngài thôi? À, tôi hẹn Chúa thì Chủ nhật thì có gặp Chúa chứ không phải không? À, gặp Chúa trong vòng chừng 2 tiếng đồng hồ thôi à. Ngoài ra là mình trở về với cuộc sống riêng của mình rồi, mình muốn liên hệ với ai, mình muốn đi đâu, muốn làm gì từ tùy ý. Nhưng mà trong hôn nhân thì không phải như vậy đâu. Một người độc thân thì muốn làm gì thì làm, có thể hẹn hò với người yêu trong một lúc nào đó. Nhưng mà sau đó phần lớn cuộc đời của người đó vẫn thuộc về người ấy, chứ chưa thuộc về lương nhân. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Chúa muốn chúng ta là dâng đời sống của chúng ta cho chính mình Chúa. Ngài đã trả một giá đắt, không phải để có được một ít điều gì đó mà chúng ta tặng cho Ngài hay là dâng cho Chúa đâu. Ngài đã trả một giá đắt để muốn có cả cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh đã dùng cái hình ảnh nói rằng Đức Chúa Trời đối với dân Israel, Ngài là chồng mà Israel là vợ. Và trong Tân Ước thì cũng nói rằng đó, Đấng Christ là chồng hứa, còn hội thánh hay là cơ đốc nhân là người vợ hứa. Và Chúa đi để chuẩn bị một cái tiệc cưới chiên con. Và khi Ngài trở lại để rước dâu á, thì lúc bấy giờ là người vợ hứa, hôn thê ha, thì Ngài sẽ đưa chúng ta vào trong tiệc cưới vinh hiển và đầy ân điển trọn vẹn đó. Cho nên đây là một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, và nó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng Chúa đã dâng cả cuộc đời của Ngài để có thể bước vào trong mối liên hệ yêu thương đối với chúng ta. Và Ngài cũng muốn chúng ta đáp ứng lại bằng cách dâng cuộc đời của chúng ta cho chính mình Chúa. Quý ông bà anh chị em đã có dâng đời sống của mình cho Chúa chưa? Có nghĩa là chúng ta phải đặt đời sống của chúng ta trong tay của Chúa. Chúng ta không còn sống độc thân, không còn sống theo ý riêng của mình nữa, nhưng mà chúng ta sống cho Chúa và vì vinh hiển của Chúa. Đây là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng đó là theo luật lệ và theo các nền văn hóa đó, thì đôi khi chúng ta có thể thấy rằng người Việt Nam của mình cũng vậy, có thể là mình không có đổi trong giấy tờ về cái tên họ của mình, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng ở đây là ông bà Huệ chẳng hạn, là ông bà Hiệp đó. Thì có nghĩa là hai vợ chồng thì thường là lấy họ hoặc tên của cái người chồng, bởi vì cái người kia đã trở nên một cái người được kết hiệp với người chồng đó rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó thì cũng có một cái sự thay đổi, và người này không còn sống cho mình nữa, mà sống vì cớ lợi ích, vì cớ sự vinh quang của người chồng. Tất nhiên là có sự ngược lại. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng ở đây tôi thuộc về lương nhân tôi. Chúng ta phải dâng mình để chúng ta không sống cho mình nữa, mà sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi vì Đấng đó đã trả một giá đắt để mà có thể thiết lập mối liên hệ yêu thương với chúng ta. Và giá đắt đó là cả cuộc đời của Ngài, cả sự sống Ngài đã phó vì chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta cũng biết dâng hiến đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn cho chính mình Chúa. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về những người đã được Chúa chọn vào hàng ngũ sứ đồ hay là môn đồ đó. Và đặc biệt là trong hàng ngũ của 12 sứ đồ, tức là những người thân cận nhất với Chúa đó, thì chúng ta thấy có người thí dụ như là Matthew, còn gọi là Levi, thì ông vốn là một người thâu thuế. Trước khi ông gặp Chúa và dâng cuộc đời của mình cho Chúa thì chúng ta thấy ông say mê trong cái vấn đề mà kiếm tiền. Và ông bất chấp tất cả mọi cái những cái điều mà có thể nói là đạo đức hay là lợi ích gì cho tha nhân, ông quan tâm miễn sao mình có nhiều tiền thôi. Kẻ thâu thuế, và trở nên người bị người dân rất là thù ghét, bởi vì lấy của người dân cho cá nhân người đó. Cho nên là sống chỉ vì của cải, vì danh vọng gì đó. Nhưng mà khi Ma-chơ được gặp Chúa và có Chúa trong cuộc đời mình, ông đã từ bỏ hết tất cả những cái điều này để ông sống cho lý tưởng của Chúa, sống vì có sự vinh hiển của Chúa. Hay là một người khác trong 12 sứ đồ, tức là Simon, mà Kinh Thánh nói là Simon thuộc về đảng Zealot. Đảng Zealot là một cái đảng phái chính trị. Họ là những cái người ái quốc, và họ tận hiến cuộc đời của mình, thậm chí cả gia đình của mình đó, để có thể bảo vệ cho quốc gia, cho dân tộc của mình. Vì vậy họ luôn luôn chống lại đối với các thế quyền ngoại bang đang cai trị ở trên xứ sở của họ. Và họ sẵn sàng để mà có thể làm những cái công việc giống như là ám sát đối với những quan chức của La Mã chẳng hạn. Hay là những người được coi như là do thái gian, tức là lấy đồ, lấy tiền của người dân Do Thái mà đem giao cho đế quốc La Mã chẳng hạn. Trong đó những người như Ma-chơ là đối tượng mà Simon thuộc đảng Zealot sẽ tìm cách để giết hại. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà Simon gặp Chúa rồi thì ông từ bỏ hết tất cả những cái điều đó để chỉ sống cho Chúa và sống trong tình yêu. Vì vậy mà hai con người tưởng chừng như là họ gặp nhau thì họ sẽ diệt trừ lẫn nhau, là một kẻ thâu thuế và một kẻ thuộc đảng Zealot, tức là Ma-chơ và Simon bây giờ trở nên anh em với nhau trong sự yêu thương. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng có thể chúng ta từ những cái nguồn và những con người khác biệt nhau, từ những cái bối cảnh khác nhau, cuộc sống nó khác nhau, nhưng ngày hôm nay chúng ta ở trong Chúa là chúng ta ở trong tình yêu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tình yêu để chúng ta không còn có sự phân biệt người si the, hay là tức là người giả mang, người ngu dốt, cho đến người trí thức, hoặc là chúng ta không có phân biệt người này là Do Thái, người kia là Hy Lạp hay là cái gì đó. Không phân biệt nữa. Không còn, thậm chí Kinh Thánh nó còn không phân biệt nam nữ. Có nghĩa là nó có một sự bình đẳng và nó có một cái sự chan hòa trong tình yêu để mà chúng ta dù là gì đi nữa chúng ta yêu mến lẫn nhau. Và Chúa đã kết hiệp chúng ta lại đây là hội thánh của Chúa, là một hội thánh của tình yêu. Ngài đã ban đại điều răn của Chúa cho chúng ta, cho hội thánh, cho mỗi con cái của Chúa là chúng ta phải yêu mến lẫn nhau. Rồi bây giờ câu 10 phần B nói với chúng ta điều gì? Khi nói rằng tôi thuộc về lương nhân tôi thì bây giờ mình sẽ nhận được một điều, đó là sự ước ao người hướng về tôi. Nghĩa là Chúa ước ao, Chúa trông đợi chúng ta để mà chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà bây giờ đã được nâng lên để rồi được kết hiệp với vua, trong đời vua, trong đời sống luyến ái vợ chồng. Thì điều đó nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là một đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Và điều này á, chúng ta nhận được mọi sự từ nơi Chúa tùy thuộc ở nơi cái mức độ mà chúng ta đầu phục, tôn kính Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật có một đời sống như vậy. Luca đoạn 15 câu 31 ghi lại cho chúng ta câu chuyện Chúa nói với người con trai. Người con trai hoang đàn, rồi sau đó có người con cả đó. Thì Chúa nói rằng hỡi con, hết thảy của cha là của con. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài phán rằng đó, Ngài đến ban chính Ngài cho chúng ta, cho nên Ngài cũng ban luôn cả cơ nghiệp vinh diệu, không hư đi, không ô uế, không suy tàn ở trên các tầng trời á, dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự biết dâng mình cho Chúa, để rồi Ngài cũng có thể ban tất cả mọi nguồn ân điển lớn lao của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và điều này nó có nghĩa là khi chúng ta dâng mình cho Chúa và sống trong đời sống đầu phục Ngài, thì mọi ý định và chương trình của Chúa là những ý định tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện một cách thành toàn trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Đó là thơ Roma đoạn 12 câu 1 và 2. Ở đó lời Chúa dạy chúng ta rằng đó, hãy dâng đời sống của chúng ta như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Đừng làm theo đời này nhưng mà hãy biến hóa và sự đổi mới của tâm trí mình. Để chúng ta có thể thấy được các ý định tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đời sống của chúng ta là thế nào. Thưa quý bà chị em, Ngài có một cái chương trình rất là đầy vinh quang và ân điển cho mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta dâng đời sống của mình trọn vẹn cho chính mình Chúa mà thôi. Chúng ta thấy Chúa, Ngài đã có một cái ý định và một cái mục đích đầy vinh hiển, đầy ơn và quyền ở trên một người. Trước khi người đó sanh ra, khi người đó được Chúa phán là được hoài thai trong bụng ấy, thì đã là một người Nasire. Nasire là một người sẽ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, đó là Samson. Chúa có một chương trình tốt lành lắm cho Samson. Và chúng ta thấy rằng khi Samson sanh ra thì chúng ta thấy quyền năng, ân điển của Chúa được tỏ ra ở trên ông, thần của Đức Chúa Trời ngự ở trên ông. Ông đã làm được rất nhiều những cái việc lớn, đánh thắng được các kẻ thù hung mạnh, đã làm cho dân Israel phải ở dưới sự hà hiếp của họ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Samson là một người đã có thể đánh thắng được đối với kẻ thù Philistine đó. Nhưng mà rồi chúng ta thấy điều gì? Sau đó thì ông không chịu dâng mình cho Chúa, mà ông dâng trái tim, ông dâng đôi mắt của mình cho nàng Dalila, cho tình ái một cách sai trật. Chỉ chọn cái người đẹp mắt tôi chứ không phải đẹp mắt Đức Chúa Trời. Chọn một người yêu, chọn một người vợ nhưng mà không có cùng đức tin thì nó dẫn tới tai hại ghê lắm, và trật ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng cuối cùng là gì? Khi mà ông dâng đôi mắt của mình cho Dalila thì á, đôi mắt nó về sau đã bị móc ra và ông đã trở nên mù lòa. Trái tim mà ông dâng cho Dalila đó đã bị bóp nát, bởi vì chúng ta biết rằng chính cái người mà ông đã dâng mình cho đó đã tố cáo ông về cái bí quyết nào đã làm cho ông có cái sức mạnh. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, nếu mà chúng ta ngu dại không dâng mình cho Chúa mà chúng ta dâng mình cho một đối tượng khác. Ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều người cũng không có dâng cho Dalila đâu. Ở đây đang nói với người nam đó, mà chúng ta dâng mình cho đô la. Chứ còn Dalila mình thấy thôi, Dalila thì không có ngon bằng đô la. Phải không? Đời sống anh chị em nhìn xem điều gì, trông đợi điều gì, và tấm lòng của chúng ta hướng về điều gì. Trong ngày hôm nay cũng có những người dâng cho Dalila chứ không phải không có đâu nha. Vậy mà hôn nhân tan vỡ, hay là có những người dâng cho đô la, gia đình cũng tan vỡ và cuộc đời, đức tin cũng sụp đổ nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng chương trình của Đức Chúa Trời không thể thực hiện được bởi vì Samson không dâng mình cho Chúa. Hay là chúng ta thấy Judas Iscariot, người được Chúa chọn vào trong hàng ngũ 12 sứ đồ. Chúa có một chương trình tốt lành lắm cho những người được chọn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Judas phản Chúa. Ông không hề yêu Chúa, cho nên ông đã bán rẻ Chúa. Ông coi Chúa thấp kém lắm. Ông coi nhiều điều khác, tiền bạc là cao hơn Chúa. Danh vọng, cái địa vị nào đó mà ông nghĩ rằng ông sẽ có được ấy, bằng cách bán Chúa đi. Thì chúng ta thấy rằng cuối cùng rồi đó, thì chúng ta biết chương trình của Đức Chúa Trời định cho ông không thể thực hiện được, mà ông phải chịu một cái kết cục rất là đau thương và sỉ nhục đến muôn đời luôn. Ngày hôm nay không ai đặt tên con của mình là Judas Iscariot hết trơn á. Cho nên chúng ta biết rằng đó là Chúa có chương trình tốt lành cho cuộc đời chúng ta, nhưng mà để thực hiện điều đó trong chúng ta phải dâng mình cho Ngài. Phải có một cái chỗ nào đó để Ngài đổ ân điển xuống chứ. Và đó chính là tấm lòng trọn vẹn của chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ dâng cho Chúa có nửa tấm lòng, theo Chúa nửa vời à, đi dẹo hai bên nữa, thì làm sao mà chương trình của Chúa thực hiện được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết dâng mình cho Ngài. Chúng ta thấy giống như trường hợp của ông Joseph. Từ lúc còn trẻ Chúa đã bày tỏ cho ông để có thể nhận biết Ngài có một chương trình rất là vinh hiển trên cuộc đời của Joseph. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng đó là cuộc sống ông thì thôi dập dồi lắm ngoe. Ông đã bị bao nhiêu những cái đau thương, bị ghét bỏ, rồi bị người ta tìm cách giết các anh của mình nữa. Sự đau lòng là cái chỗ đó. Rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng ông bị bán làm nô lệ ở xứ người qua Ai Cập, phải không ạ? Rồi sau đó thì còn bị người ta chụp cho cái mũ vu cáo ông nói tội gian dâm thế này thế kia, rồi tống vô trong ngục. Cuộc đời của ông dường như bị nhận chìm, đầy nghịch cảnh, đầy tai họa trên. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình trên ông và ông dâng mình cho Chúa, ông trông cậy hoàn toàn vào Chúa, cho dù điều gì xảy ra, hoàn cảnh ra sao, ông vẫn tin cậy Chúa, vẫn đem lòng yêu kính Chúa. Ông không hề bị một cái sự quyến rũ nào của Dalila, mà ở đó bây giờ đó là Potiphar, vợ của Potiphar. Và đem lại cho ông có thể là có những cái tạm thời, ví dụ như tiền bạc của bà chủ cho, hay là cái sự nhẹ nhàng hơn trong cái kiếp nô lệ của ông ở trong nhà của quan Potiphar đó, sẽ được ưu ái hơn, dễ chịu hơn, sung sướng hơn, hưởng thụ nhiều thứ hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông khước từ tất cả điều đó, bởi vì ông biết rằng cái điều đó nghịch lại đối với Đức Chúa Trời. Cho nên ông giữ lòng yêu và kính Chúa. Và chúng ta thấy rằng chương trình của Đức Chúa Trời định ở trên ông, mặc dù loài người tìm cách để hủy phá nó, nhưng mà cuối cùng ân điển của Ngài ở trên ông đã đưa ông đến đỉnh cao của vinh hiển. Và chúng ta đã thấy ông là một người yêu thương. Khi ông yêu kính Đức Chúa Trời thì ông yêu thương người khác và yêu luôn những người đã làm hại mình nữa. Tình yêu của Chúa nó cao đẹp như vậy đó. Và Chúa khi nào gặp được người yêu thôi à. Quý anh chị em có tương tư Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta tương tư Ngài. Có bệnh về ái tình, đúng không? Để được khao khát mong ước được gặp gỡ riêng tư với Chúa. Thi Thiên thứ nhất, câu 1 đến 3 cũng nói với chúng ta là từ bỏ hết tất cả những cái điều phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân mà cũng không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Xong, lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, thì sẽ dẫn tới một cái kết quả là như cây trồng gần bên dòng nước, đâm rễ theo dòng nước chảy và ra trái không dứt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta biết rằng đó, đời sống chúng ta chỉ được tươi mới và mạnh mẽ khi nào chúng ta có một mối tương giao riêng tư mật thiết với chính mình Chúa. Và chúng ta biết rằng đó, chúng ta mà tương giao sâu xa mật thiết với Chúa như vậy, chúng ta cứ chớp mắt hoài thôi à. Chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi chính mình Ngài. Nhìn xem Chúa như trong gương thì hóa nên cùng một ảnh tượng như Chúa, từ vinh hiển đến vinh hiển, từ vinh hiển sang vinh hiển, từ vinh hiển nó trỗi hơn nữa khi chúng ta để mặt trần mà nhìn xem Chúa như trong gương. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể có những thời giờ để chúng ta có thể suy niệm mà ngắm nhìn vẻ đẹp của chính Chúa chúng ta. Cho nên tác giả ở trong Thi Thiên nói rằng đó, Ngài á là xinh đẹp hơn hết trong vòng những người nam. Và ở trong sách Nhã Ca đó, người nữ nói về lương nhân của mình đó, tức là Sulamit nói về Solomon, hay là Cơ Đốc Nhân nói về đám cưới đó, thì nói rằng đó, Ngài là như thế nào? Chúng ta hãy xem điều mà ở đây nói, đoạn 5 câu số 10, lương nhân tôi trắng và đỏ đệ nhất trong muôn người. Ngài là số 1, đệ nhất trong muôn người. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thật sự có một mối tương giao mật thiết với chính mình Chúa như vậy. Bước sang câu số 12. Câu số 12 ghi lại cho chúng ta như thế này. Vừa sớm mai chúng ta sẽ thức dậy, đi đến vườn nho đặng xem thử nho có nước đọt, hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng. Tại đó tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng. Ở đây cho chúng ta thấy một cái nỗi khao khát và thể hiện của tình yêu, đó là qua hành động phục vụ. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ hầu việc Ngài. Và chúng ta sẽ tỏ ái tình, tình yêu của chúng ta với Chúa ở đâu? Ở trong hội thánh của Ngài, ở trong vương quốc của Ngài, ở trong công việc của Ngài. Khi nói đến một cái người làm công tác thuộc linh, điều đó không có nghĩa là chúng ta làm công việc cho Chúa, mà chúng ta làm công việc với Chúa. Cho nên ở đây nói rằng đó, là vừa sớm mai chúng ta sẽ thức dậy. Chúng ta chứ không phải là tôi làm cái gì, không phải chàng làm gì đó cho tôi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thức dậy rồi đi đến vườn nho đặng xem thử nho có nước đọt, hoa có trổ gì đó. Thì ở đây nó cho chúng ta thấy rằng họ đi vào ở trong cái khu vườn thượng uyển của vua để chăm sóc những cây trồng, và họ quý trọng những cái cây, bởi vì cây nào được chọn vào trong vườn thượng uyển là hoa thơm cỏ lạ, Hoa tâm trái lạ chứ không phải là cây thường thường mà đem vào trong vườn thượng uyển của vua được. Phải quý trọng. Và đó chính là anh chị em trong hội thánh mà chúng ta phải vun trồng. Chúng ta phải xây dựng. Chúng ta phải nuôi dưỡng. Làm cho nó kết hoa và kết trái. Một người yêu Chúa là một người cũng sẽ trân trọng và yêu mến anh chị em của mình. Và sẵn sàng phục vụ Chúa qua việc chúng ta phục vụ cho anh chị em của mình. Và phải nhớ rằng Chúa là đấng phục vụ chúng ta. Ta đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa quỳ xuống dưới chân của các môn đồ để rửa chân cho họ mà. Và Ngài nói rằng nếu ta là thầy là Chúa còn rửa chân các ngươi thì các ngươi cũng phải rửa chân lẫn cho nhau. Như vậy thì Chúa dạy chúng ta rằng đó, chúng ta phải đồng công với Chúa ở trong việc gây dựng hội thánh. Gây dựng đời sống của anh chị em mình. Chứ không phải là gây sự rồi bằng dựng chuyện lên nói tùm lum tà la, gây xung đột rồi này kia, không phải gây dựng theo ý nghĩa đó đâu nha. Mà chúng ta phải xây dựng để nên mạnh mẽ, để làm cho nhiều anh chị em mình kết quả. Vườn thượng uyển hội thánh của Chúa phải là nhiều cây thơm trái lạ. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thể hiện bằng một đời sống phục vụ Chúa giống như vậy. Có một câu người ta nói, đây là một câu châm ngôn nói rằng đức tin thì làm được, đức tin thì nhận được nhiều nhất. Bởi đức tin chúng ta tin Chúa ở mức độ nào thì sẽ nhận lãnh ơn của Chúa tùy theo mức độ đó. Sự khiêm nhường giúp chúng ta giữ được nhiều nhất. Và tình yêu thì giúp cho chúng ta làm được nhiều nhất. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Hãy bước đi trong đức tin để chúng ta nhận được những điều tốt nhất từ nơi Chúa. Và chúng ta cũng hãy luôn khiêm nhường ở trước mặt Chúa, cho dù nhận được nhiều ân điển, nhiều ơn của Chúa, nhiều thành quả cho Chúa đi nữa, thì hãy khiêm nhường để chúng ta giữ được tốt nhất các ơn của Chúa. Và chúng ta cũng hãy bước đi trong tình yêu thương để chúng ta làm được những điều tốt nhất cho chính mình Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho để chúng ta có thể thấy được điều này. Và anh chị em chúng ta có thể thấy rằng nếu mà nàng Sulamit á, mà yếu đuối á, thì làm sao đồng công với Salomon để mà có thể xây dựng cái khu vườn thượng uyển đó để cho nó được tốt lành được. Nhưng mà khi có một sự kết hiệp với chính Chúa rồi, chúng ta sẽ thấy nó có một cái nguồn năng lực mạnh mẽ của Chúa ở trong chúng ta. Vì chúng ta đang là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta thấy khi mà mô tả về công chúa đó, chúng ta hãy xem như thế này ha. Câu số 13 của đoạn 6 á, thì nói như thế này: hỡi Sulamit. Đây là lần đầu tiên á, nàng được đặt tên là Sulamit. Nếu mà chúng ta nghiên cứu sách Nhã Ca, quý mà chị em sẽ thấy rằng đó, phải trải qua một tiến trình tăng trưởng nên bậc thành nhân mới được đặt tên là Sulamit. Tại vì lúc bấy giờ là hòa hiệp hoàn toàn với Chúa và có cùng một tâm tình giống như Đấng Christ đã có. Cho nên được gọi là Sulamit. Hãy trở về, khá trở về, trở về. Đây là một cái lời kêu gọi thiết tha phải không ạ? Hãy trở về, khá trở về, trở về. Để chi vậy? Hầu cho chúng tôi xem thấy người. Ồ, chúng ta biết rằng mình mong đợi gặp được một cái người nào đó đến với mình á. Mong ước thiết tha như vậy thì đó phải là một cái người nó có nhiều cái điều quá tuyệt vời, quá đẹp đẽ thì chúng ta mới mong đợi gặp, đúng không? Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng đó, những người khác chung quanh nó nói hãy nàng Sulamit hãy trở về để chúng tôi có thể xem thấy người. Và vì sao các ngươi muốn thấy Sulamit? Như thấy sự nhảy múa của Mahanaim. Chúng ta thấy rằng câu hỏi được đặt ra là tại sao muốn thấy nàng Sulamit như vậy? Thì ở đây nói rằng đó, thấy người á, như là thấy sự nhảy múa của Mahanaim. Mahanaim nếu chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 32 câu số 2 á, ghi lại cho chúng ta cái câu chuyện để chúng ta có thể thấy được ở tại nơi đó. Thì á, Mahanaim là câu chuyện của Jacob ở tại rạch Jabbok mà có một sự vật lộn với Đức Chúa Trời đó. Thì ở đó ghi lại cho chúng ta thấy rằng thiên sứ đã hiện ra. Và không phải là một thiên sứ mà là hai đạo quân thiên sứ. Cho nên á, Jacob đã đặt cái nơi đó là Mahanaim. Điều này nói là cho chúng ta thấy rằng người ta nhìn ở nơi Sulamith không phải chỉ là một người đẹp đẽ, duyên dáng, tốt đẹp mà thôi, nhưng mà còn thấy đầy sức mạnh giống như là cả hai đạo quân thiên sứ rồi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là một đời sống của sự đắc thắng. Chúng ta muốn gặp một cái người mà thành công đắc thắng hay là một cái người thất bại? Chúng ta có mong đợi gặp một người thất bại không? Để học hỏi cái gì không? Chúng ta thường trông đợi một cái người mạnh mẽ, một cái người mà có thể nói rằng có một đời sống đắc thắng, phải không ạ? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta phải là một nàng Sulamit như vậy. Và nàng chỉ được đặt tên là Sulamit bởi vì đã được kết hiệp với Salomon. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều đó. Vì vậy mà có mối tương giao riêng tư với Chúa, cùng Chúa phục vụ, nó sẽ làm cho đức tin và đời sống thuộc linh của chúng ta tăng trưởng đến bậc thành nhân, và nó sẽ làm cho chúng ta được nên mạnh mẽ ở trong Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được như vậy và trở nên một nàng Sulamit. Và cuối cùng chúng ta đọc trong câu số 13: trái phong già xong mùi thơm nó, và tại cửa chúng ta có những thứ trái ngon mới và cũ. Hỡi lương nhân tôi đã để dành trái ấy cho chàng. Câu này nói lên cho chúng ta thấy là mình phải dâng mọi sự tốt nhất cho Chúa để Ngài đẹp lòng. Trái phong già tôi đã để dành trái đó cho chàng, luôn với tất cả những cái trái khác mới và cũ đều được dành cho lương nhân, tức là dành cho những cái gì tốt nhất. Trái phong già đó, nó được gọi là trái mandrake đó. Và tôi nghiên cứu để tìm hiểu trái phong già này á, mà Sáng Thế Ký đoạn 30 câu số 14 ghi lại cho chúng ta. Thì ở tại nơi đó, nàng Rachel lúc bấy giờ bị hiếm muộn. Trong khi đó, chị của mình là Lea đó, thì sanh con đẻ cái tùm lum. Cho nên á, là mới đến để xin nơi người chị Lea của mình cho mình cái trái phong già. Trái phong già này là một cái trái rất là đặc biệt ở tại cái vùng đất Palestine đó. Nó trắng, khi là nó chín nó đỏ lên. Và rồi đó, nó được coi như là một cái trái mà cái rễ của nó có hình người, cho nên gọi là nhân sâm á. Và cái trái này á, thì nó rất là bổ dưỡng ăn, nó rất là ngọt và nó cũng tỏa ra một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Và ở trong nó cũng có nhiều dược chất. Cho nên người ta dùng cái trái đó để chữa bệnh nữa, cho những cái người được an thần chẳng hạn. Và nó tăng cái sức lực cho người đó, giống như mình nói uống nhân sâm ngày hôm nay vậy đó. Và đặc biệt là họ cho biết rằng nó rất là lợi ích trong cái vấn đề về cái chuyện mà luyến ái và sanh sản. Đó là lý do tại sao mà nàng Rachel đã xin Lea cho mình cái trái phong già đó, trong cái cảnh hiếm muộn của bà. Thì ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, là nàng Sulamit đã nuôi dưỡng cái trái phong già này để rồi làm gì? Dâng mùi hương cho chính lương nhân của mình, dâng những cái điều ngọt ngào nhất cho lương nhân của mình, và muốn có một cái mối tương giao một cách tràn đầy sự sống để có thể sanh sản. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng tình yêu á, mà nó đã có một cái chín mùi rồi đó, giữa vợ chồng chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn tới sanh sản. Thì cũng vậy, trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta phải mong đợi nuôi dưỡng để mình có thể sinh sôi nảy nở càng hơn cái sự sống của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ kết bông trái của tử cung thuộc linh, nghĩa là sinh ra nhiều con cái hơn, đem lại những cái điều tốt lành hơn. Và phải nhớ rằng ở trong vườn thượng uyển của vua thì là những cái trái thơm, những trái mà nó tỏa ngát cái mùi hương thơm. Cho nên á, rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa ra khắp chốn. Đó là khi chúng ta dâng cho Chúa trái phong già, để danh của Chúa được tỏa hương ra. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để ở đây chúng ta biết dâng lên cho Chúa những cái điều tốt nhất. Và phải nhớ rằng tình yêu nó khiến cho chúng ta làm những điều tốt nhất cho người mình yêu. Thậm chí là làm những cái điều bất ngờ đó, những cái quà tặng bất ngờ cho người mình yêu. Và làm cho những người yêu của mình những điều á, mà thậm chí là ngay cả người đó cũng chưa mong đợi nữa, chưa có yêu cầu nữa, thì chúng ta đã làm rồi. Nguyện Chúa cho chúng ta giống như nàng Sulamit, cô âm thầm nhưng mà có một quà tặng bất ngờ nhân ngày lễ tình yêu cho lương nhân của mình, phải không? À, trong mấy ngày Trước lễ tình yêu đó thì tôi đọc thấy ở trên tin nhắn cho một số người, số anh chị em nhân sự trong Hội Thánh của một người. Đó là ca sĩ mà hay đứng lên đây hát, là anh Trí ha, đàn ở dưới. Thì tôi thấy có cái bức hình hôm nay tôi phải tố cáo anh mới được. Ảnh chụp cái bức hình về cô Thúy ngồi trên một bộ sofa mới. Và anh nói rằng anh chuẩn bị để nhân ngày lễ tình yêu sẽ tặng cho người yêu của mình bộ sofa mới đó. Và anh phải tính toán, bởi vì cái bộ sofa nó lớn lắm cho nên đem vô cái cửa nhà nó hẹp gì đó. Bây giờ anh phải tính toán làm sao để có thể đem được vô trong nhà nữa. Muốn tặng cho người yêu của mình một món quà bất ngờ. Rồi bây giờ có một bức hình tôi muốn quý mà chị em chúng ta sẽ được nhìn xem. Bức hình này ghi lại cho chúng ta về ba người. Ba cô gái này tôi đã gửi ra cho một số người xem rồi. Thì chúng ta thấy ở đây có ba cô gái trong tình yêu ngọt ngào lắm, đúng không? Rồi là họ vui vẻ, họ thông công với nhau. Thì chúng ta thấy có ba cô gái đó đúng không? Nhưng mà chúng ta còn thấy một hình ảnh gì nữa. Bạn nhìn thấy gì? Chúng ta thấy cái gương mặt của Chúa Giê-xu đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Khi chúng ta yêu mến lẫn nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ Chúa. Giăng đoạn 13, câu 34 và 35. Nếu mà Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung. Đây là đại điều răn của Chúa Giê-xu truyền cho chúng ta, đặc biệt là nhân ngày lễ tình yêu hôm nay. Chúng ta cùng nhau đọc. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Amen. Ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.